Chuyện về cậu bé Miles. Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời một con người là khi anh ta làm những việc nhỏ nhoi thầm lặng nhưng đầy tình người. William Wordsworth. 8 năm trước, tại phòng chờ chuyến bay từ LaGuardia ở New York đến O'Hare ở Chicago, tôi nhìn thấy một cậu bé đang ngồi khóc trên băng ghế. Người mẹ ngồi bên cạnh thì có vẻ rất mệt mỏi. Cũng là một người mẹ, tôi tò mò muốn biết liệu mình có giúp được gì cho họ không. Vì máy bay đã kín chỗ nên mẹ con họ không thể ngồi chung với nhau. Cậu bé cứ bám riết lấy mẹ không muốn rời xa. Tuy vậy, ở các chuyến bay ngày thường như thế này, các khoang hạng nhất luôn còn chỗ trống, nên Nancy, một đồng nghiệp của tôi, vốn là đại diện bán hàng đặc biệt của một công ty danh tiếng, đã giúp cho hai mẹ con họ ngồi cùng nhau ở khoang hạng nhất. Trò chuyện với nhau một lúc, tôi được biết hai mẹ con Miles đang định quay về nhà ở thành phố Kansas. Họ đã ở nhà Ronald McDonald's tại bệnh viện Long Island Jewish 2 tuần. Nhà Ronald McDonald đó là chương trình từ thiện của thương hiệu thức ăn nhanh McDonald's, xây dựng những ngôi nhà gần các bệnh viện để cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và thân nhân của các em ở trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ngôi nhà Ronald McDonald đầu tiên được mở tại Philadelphia vào năm 1974, và hiện nay trên thế giới đã có khoảng 200 ngôi nhà như vậy. Miles đã may mắn sống sót trong ca sinh đôi. Đứa em trai của cậu chết ngay sau khi sinh, và cậu lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng về nội tạng. Mặc dù đã trải qua hơn 30 lần phẫu thuật, nhưng tình hình của cậu bé vẫn không mấy tiến triển, và cậu sẽ phải quay lại LaGuardia nhiều lần nữa. Sau nhiều lần tới Long Island Jewish, mối quan hệ giữa gia đình Miles và các bác sĩ ở bệnh viện này đã trở nên thân thiết. Sau chuyến bay đó, chúng tôi kết thân với gia đình Miles và thường tới thăm Miles khi cậu bé ở tại nhà Ronald McDonald. Miles đặc biệt thích các chuyến bay tới LaGuardia vì đó là dịp cậu bé được ghé văn phòng của chúng tôi chơi. Ở đó có một bức tường treo chân dung của những người nổi tiếng đã từng tới thăm, và chúng tôi cũng treo lên đó một bức hình của Miles. Thần tượng của Miles chính là danh ca, ca nhạc đồng quê Garth Brooks. Miles có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để chăm chú ngắm hình của Garth. Một ngày kia, trên chuyến bay từ LaGuardia đến Nashville, tôi may mắn có cơ hội ngồi gần Brooks. Khi ngồi thư giãn ở phòng chờ, chúng tôi trò chuyện với nhau và tôi cho Brooks xem bộ sưu tập ảnh của mình. Ông chú ý tới tấm hình một cậu bé với nụ cười tươi tắn và muốn biết về cậu. Tôi kể về Miles cho ông nghe và cả về căn bệnh mà cậu bé đang mang trong người lẫn niềm ngưỡng mộ mà cậu bé dành cho ông. Brooks rời khỏi phòng chờ. Một lát sau, ông trở lại với cây đàn guitar và bắt đầu sáng tác một vài điệu nhạc với ý nghĩa khích lệ động viên. Sau đó, Brooks nhờ tôi chuyển tới Miles cây đàn guitar và chiếc nón cao bồi của ông. Tối hôm đó, tôi mang cây đàn guitar và chiếc nón cao bồi của Brooks đến cho Miles. Ban đầu, cậu bé không tin đó là món quà của thần tượng mình. Và khi biết được sự thật, cậu đã nhảy cẩn lên sung sướng, tựa như mọi nỗi đau đều đã biến mất. Sau đó, Brooks luôn thăm hỏi tôi về Miles. Và 6 tháng sau, ông nhờ tôi liên lạc với gia đình cậu bé. Brooks muốn mời Miles đến xem buổi biểu diễn của mình ở thành phố Kansas. Không những Miles được ngồi hàng ghế đầu, mà cậu bé còn được gặp riêng Brooks sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Suốt một thời gian dài sau đó, Miles phải trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật nữa. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn tươi cười, đón nhận tất cả. Cậu nói với chúng tôi rằng, nét mặt đau đớn của một đứa trẻ luôn bệnh tật giờ đã trở thành nét mặt hạnh phúc của chàng trai luôn ôm cây đàn guitar bên mình. Roy Mingle.